Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, do có sự thay đổi về nội dung và kết cấu các chương trình phát thanh phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình mới, hai chương trình phát thanh Văn hóa văn nghệ chủ nhật và Ca nhạc cuối tuần theo chủ đề sẽ chính thức dừng phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Ban biên tập chương trình xin được gửi lời tri ân tới các cộng tác viên và toàn thể các quý vị bạn nghe đài đã quan tâm ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Mở đầu chương trình hôm nay trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Bàn Thị Ba đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây, nhan đề Những nét văn hóa đặc sắc của người Giao Tiền. Phần cuối chương trình tác giả Nguyễn Đình Tân sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn với nhan đề Cựu lính binh đoàn Trường Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, 54 dân tộc anh em trên giải đất hình chữ S đã tạo nên những tầng văn hóa dân gian phong phú đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc, mỗi vùng quê đều có những phong tục tập quán riêng trong đời sống cộng đồng. Tác giả Bàn Thị Ba có bài viết đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Những nét văn hóa đặc sắc của người Giao Tiền. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Người Giao ở Việt Nam gồm 9 ngành là Đại Bản, Giao Tiền, Quần Trắng, Quần Chẹt, Áo Xài, Cóc Mùn, Cóc Ngáng, Ô Gang, Làn Tèn. Các ngành Giao đều thờ tổ tiên Bản Vương. Người Giao Tiền tự gọi mình là Kiềm Miền, Người Sừng, là một ngành khá đông ở Việt Nam. Ngoài ra còn tên gọi khác Mạ Phái Miền, Con Bà Hai. Theo truyền thuyết thì ngành Giao Đại Bản là Tôm Mạ Miền, Con Bà Cả. Điều đó có nghĩa Giao Tiền và Giao Đại Bản là hai ngành cùng cha khác mẹ. Người Giao Tiền xưa kia có tập quán sống du canh du cư, sản xuất canh tác trên nương cạn và ở nhà đất. Cuộc sống này đây may đó không ổn định, gặp muôn vàn khó khăn. Từ tập quán này mà hình thành rất nhiều phong tục, trong đó có nhiều thứ trở thành những nét đẹp văn hóa có giá trị, cần bảo tồn phát huy, nhưng cũng có không ít hủ tục lạc hậu, cần phải cải tiến cho phù hợp với thời đại mới. Người Giao Tiền có văn hóa ứng xử rất rộng lượng, bao dung, nhân ái, chân thành, thật thà, mến khách. Sự chân thành thật thà ấy có lúc đến mức cả tin. Họ rất quý trọng tình gia đình, họ hàng, bạn bè, bà con lối xóm và đặc biệt yêu quý trẻ em. Đây chính là thứ văn hóa phi vật thể rất có giá trị đã trường tồn trong cộng đồng người Giao Tiền ở Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của dân tộc, cũng như các tộc người khác có tập quán sống du canh du cư, canh tác trên nương cạn, nhưng người Giao Tiền lại thường định cư ở vùng sườn núi hay đồi núi thấp, có nhiều khe suối. Vì thế, khi đã có cuộc sống định canh định cư, việc làm quen và tiếp thu nền văn minh lúa nước của người Kinh, người Tày khá dễ dàng. Với bản tính chịu thương chịu khó, thật thà mến khách, dễ hòa đồng, người Giao Tiền đã chung sống hòa thuận với các dân tộc khác và học tập, thực hành thành thục việc canh tác lúa nước. Từ khi đất nước ta độc lập đến nay, được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Chính phủ, cùng với sự cố gắng phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống mới, đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người Giao Tiền ở Việt Nam có nhiều thay đổi, ngày càng được nâng cao. Văn hóa của người Giao Tiền thể hiện rõ nét qua văn học dân gian. Trong kho tàng văn học dân gian của người Giao Tiền có các thể loại truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, câu đố, tục ngữ, các thể loại dân ca trong làn điệu hát báo dung, trong đó nổi bật và phong phú nhất là chuyện cổ tích. Những câu chuyện truyền miệng trong dân gian được người già kể cho con cháu nghe từ đời này sang đời khác. Những đứa trẻ ngay từ lúc lọt lòng khi còn nằm trong nôi hay trên lưng mẹ đều được hát ru bằng những câu dân ca, được ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích. Trước hết, qua những câu chuyện xưa, tập quán canh tác trên nương cạn được thể hiện qua không gian lao động sản xuất của các nhân vật trong truyện. Đó là việc phát nương, đốt nương, chỉa lúa, trồng ngô, trồng khoai sắn trên nương đồi. Cái không gian lao động sản xuất ấy thể hiện khả năng chinh phục thiên nhiên, vượt qua bao khó khăn thử thách khắc nghiệt để buộc thiên nhiên phải nuôi sống con người. Tập quán canh tác trên nương cạn đặt ra yêu cầu phải có sự cố kết dòng họ, cố kết cộng đồng chặt chẽ để tạo ra sức mạnh tổng hợp mới có thể chế ngự được thiên nhiên. Chuyện cổ tích của người Dao Tiền có tính giáo dục và mang tính nhân văn rất cao. Chuyện cổ giáo dục con người phải coi trọng tình gia đình, làng xóm, phải biết hợp sức chống lại cái ác, bảo vệ cái tốt, cái thiện. Quan niệm đó, cùng với ý thức cố kết dòng họ, cố kết cộng đồng đã trở thành sợi dây sâu chuỗi, tạo nên giá trị cốt lõi trong chuyện cổ của họ. Một loại sản phẩm trí tuệ ưu tú nhất của con người nói chung, của người Dao Tiền nói riêng là tiếng nói. Tiếng nói tạo ra sự khu biệt rõ ràng nhất giữa tộc người này với tộc người khác. Tiếng nói của người Dao Tiền cổ khá phong phú về từ loại và rộng về trường nghĩa, gồm có 3 hình thức thể hiện. Hình thức thứ nhất là lấy ăn tiếng nói hàng ngày, tức là khẩu ngữ, tiếng Dao gọi là pè vạ. Khẩu ngữ trong tiếng Dao Tiền không hoàn toàn chỉ là lấy ăn tiếng nói hàng ngày, mà người ta còn sử dụng để kể lại chuyện cổ tích, truyền thuyết, chuyện ngụ ngôn từ đời này sang đời khác. Như vậy, khẩu ngữ trong tiếng Dao Tiền vừa là ngôn ngữ đại chúng, nhưng cũng là thứ ngôn ngữ mang tính bác học, tính văn chương. Hình thức thứ hai là tiếng dùng để ghi chép, viết các loại sách cúng, sách răn dạy con người, tức là kinh ngữ. Tiếng Dao gọi là sâu vạ. Đây là loại tiếng mang yếu tố trí thức, chủ yếu là sử dụng từ ngữ Hán Dao, còn gọi là nôm Dao, tức là dùng chữ Hán để ghi âm tiếng Dao. Người được học chữ Hán mới biết sử dụng kinh ngữ. Hình thức thứ ba là tiếng dùng để hát báo dung, tiếng Dao gọi là dung vạ. Loại tiếng này cũng sử dụng từ Hán Dao để thể hiện, nhưng thiên về tình cảm, tâm tình của con người. Đây là loại từ ngữ có thể gọi là thi ngữ, vì loại tiếng này dùng để ghi chép các câu dân ca, những bài hát báo dung, những chuyện thơ. Nói đến đời sống văn hóa của dân tộc Dao Tiền là nói đến các làn điệu hát báo dung trong lễ Tết, trong ngày hội mùa xuân của các đôi trai gái. Đây là hình thức thể hiện các thể loại dân ca đặc sắc của người Dao Tiền. Hát báo dung sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật tu từ như ẩn dụ, so sánh, hoán dụ rất nhuần nhuyễn. Lời ca trong hát báo dung của người Dao có giá trị như hát quan họ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, hát bài tròi của Trung Bộ, hát cải lương của Nam Bộ. Những làn điệu dân ca Dao Tiền ca ngợi cảnh đẹp quê hương, phản ánh khát vọng của người lao động muốn vươn lên làm chủ cuộc sống, xây dựng hạnh phúc lứa đôi, ca ngợi sức mạnh của tình yêu đôi lứa. Những bài hát giao duyên đã giúp những nam thanh nữ tú có dịp làm quen, có người dùng lời hát để bày tỏ lòng mình với người mình yêu, có người dùng lời hát làm lời dặn dò người yêu lúc chia tay, có người dùng lời hát thay cho lời hẹn ước trăm năm, xe tơ kết tóc. Những bài hát báo dung thường có trình tự và lề lối riêng đã thu hút người nghe suốt mùa lễ hội. Vì thế, ý nghĩa lời hát và làn điệu hát rất quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa, làm say lòng người, dẫn tâm hồn con người đi vào không gian, hòa quyện với thiên nhiên của các cư dân nông nghiệp, canh tác trên nương cạn, chăm chỉ cuốc cày, một nắng hai sương, làm nên mùa vàng no ấm. Cùng với những làn điệu hát báo dung ngọt ngào, sâu lắng, người Dao Tiền ở Việt Nam đặc biệt chú trọng lễ cấp sắc. Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông. Theo quan niệm của người Dao Tiền, khi con trai từ 10 tuổi trở lên thì phải làm lễ cấp sắc, đặt tên pháp danh, tức là làm lễ trưởng thành cho con. Ông thầy cả và thầy hai được thỉnh mời đến cấp sắc sẽ trở thành sư phụ, gọi là sài tía. Người được cấp sắc sẽ trở thành đệ tử, gọi là sài ton. Sau khi đã được cấp sắc, hàng năm vào dịp lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán, các đệ tử đem lễ đến nhà sư phụ để sư phụ truyền dạy các bài học gian đời, đối nhân xử thế, truyền dạy các bài cúng tế, các sách kinh thư. Đối với những người đàn ông chưa được cấp sắc, kể cả đã nhiều tuổi nhưng vẫn bị coi là người chưa trưởng thành. Văn hóa vật thể và phi vật thể trong cộng đồng người Dao Tiền ở Việt Nam nhiều khi đan xen vào nhau. Hiện nay việc chung sống, kết hôn với người dân tộc khác đã có nhiều thay đổi về phong tục, tập quán, về văn hóa theo hướng đời sống mới tích cực. Tuy nhiên, nhìn theo hướng nghiên cứu về văn hóa thì có thể thấy nhiều nét văn hóa bản địa đặc sắc của người Dao Tiền đã đang bị mất dần và chúng ta rất cần bảo tồn khôi phục.
Trên này lạc và đây cả hay rau rút tiền này trừ đây rau từ ngày sau năm từng ta dù hết bay chẳng hầm mặc than nông ngạc khâu từ chai pi nọ ơi chai điệp nọ mi đây hàng nghìn mi đây khăm lên ông này
phút giây quầy quần bên bếp hồng thẹn thùng em làm ai kia ngốc trông nhận gió mây rằng ai tới đất mường nòng là hoa là nắng cho yêu thương
quý vị và các bạn. Tác giả Nguyễn Đình Tân vừa gửi cho chương trình Văn hóa văn nghệ của chúng tôi truyện ngắn với nhan đề Cậu lính binh đoàn Trường Sơn, với mong muốn thay cho tình cảm tri ân của tác giả nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và tháng đền ơn đáp nghĩa năm 2021. Câu chuyện kể về tấm gương vượt khó của một thương binh khi trở về với cuộc sống đời thường vẫn nêu cao tinh thần của những cựu lính binh đoàn Trường Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ông Hòa sau khi đi kiểm tra mấy đồi trồng keo, về ngồi pha ấm chè búp thư giãn. Chỉ còn mười hôm nữa là họp mặt truyền thống cựu chiến binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Nhìn lên tường, bức ảnh lưu niệm có ghi đậm câu thơ như nét son đỏ. Một thời bom đạn Trường Sơn, gian khổ ác liệt, không sờn chí trai. những cảnh chiến đấu bom đạn ác liệt của chiến trường xưa hiện lên như những thước phim mới xảy ra hôm qua. Vào cuối năm 1970, sau khi huấn luyện, Hòa được biên chế vào một đơn vị hậu cần, lái xe tải chuyển hàng vào tiền tuyến. Mỗi chuyến đi là vượt qua mưa bom, bão đạn. Trả hàng xong trở về, hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng thấy hãnh diện tự hào vì đang được phục vụ mặt trận, tăng sức mạnh cho chiến trường, góp phần đánh mạnh, thắng lớn cho quân dân miền Nam. Hôm ấy nhận hàng xong, cả đơn vị lên đường. Trời vừa tối thì đoàn xe vượt ngầm sông Hiền Lương vào địa phận của địch kiểm soát. Xe lẳng lặng vượt qua Cồn Tiên, Dốc Miếu, theo con đường đã được đánh dấu ngay trước mũi của địch mà chúng không hay biết. Đoàn xe mới đi được vài chục cây số thì chúng phát hiện ra một máy bay trinh sát lượn dọc hàng xe. Chớp mắt, máy bay trực thăng bay đến gầm rú trên bầu trời. Mặc, chắc là nó xác định tọa độ đây mà. Đoàn xe cứ nối đuôi nhau tăng tốc. Bỗng hàng loạt bom như sấm rền rội xuống. Là B-52. Mặt đất chao đảo, mù mịt. Xe trúng bom. Một mảnh bom xuyên qua cánh cửa cabin, băm vào cổ chân trái, đẩy Hòa văng theo cánh cửa bên kia, cách xe gần chục mét. Chiếc xe gần như bị vằm nát. Hòa ngất đi. Tỉnh dậy, chân trái tê lạnh, thấy không còn bàn chân. Hòa vội xé áo cuốn lại và cố nhoai mình lên để cái chân bị thương lên cao, hạn chế máu chảy. Trời đêm trăng mờ mờ. Hòa biết là nhiều anh em đã hy sinh, nhiều hàng hóa bị phá hủy. Thật ân hận và cũng xót xa vì hàng đã không đưa được vào hỏa tuyến. Bỗng có tiếng nói cười của ai đó gần chỗ Hòa nằm. Nhận ra họ là dân công hỏa tuyến. Theo phản xạ, Hòa sờ xung quanh. May quá, khẩu AK vẫn lồng quai bên người. Hòa giơ lên, bóp cò phát một. Đến phát thứ tư thì tay rời ra, không thể nào bóp được cò. Nghe tiếng súng báo hiệu, đội dân công cử người chạy đến. Họ đỡ Hòa lên băng bó, sơ cứu tạm cho anh, rồi động viên. Đồng chí cứ cố chịu đựng, anh em sẽ đưa đến trạm quân y. Họ có mấy người thay phiên nhau cáng, đi như chạy. Gần đến Dốc Miếu thì có ai đó nói: có tín hiệu báo bom từ trường, không cho qua. Tất cả quay đầu cáng đi ngược trở lại. Từ đó Hòa ngất đi, không biết gì nữa. Tỉnh dậy, Hòa thấy mình đang nằm ở một trạm y tế tiền phương và đã được băng bó, cưa cắt phần bầm dập. Chân trái của Hòa bị cắt đi chỉ còn nửa ống chân, cách đầu gối một gang tay. Hòa được chuyển ra bệnh viện Vĩnh Phúc điều trị. Đến bây giờ nghĩ lại, lúc nào Hòa cũng thầm cảm ơn và cảm phục tình đồng chí đồng đội của những người dân công hỏa tuyến. Trong lúc vượt qua bom đạn, sửa chữa đường cho xe đi, họ vẫn chứa chan tình yêu thương, quý trọng sinh mạng những người như Hòa. Nếu không có họ, chắc Hòa đã nằm lại nơi đó vĩnh viễn, không được trở về. Còn nữa, nếu không có hai đôi nam nữ ấy, thì sao Hòa gặp được Bình, cô gái nông thôn hiền lành, chất phác, khỏe mạnh, chăm chỉ, quê Ninh Bình, ở trại thương binh Vĩnh Phúc. Hai người tâm hồn hòa hợp. Sau khi xuất viện, Bình đã theo anh về đây, cùng anh vượt qua bao thử thách của cuộc sống. Nhìn ống chân bằng tre mai, kỷ niệm treo ở góc tường, ông Hòa nhớ lại. Đôi vợ chồng về đến nhà mới, biết hoàn cảnh thật sự. Chị gái đi lấy chồng xa, anh trai nhập ngũ trước ông, đã hy sinh trên chiến trường. Chỉ còn bố mẹ già đã đau yếu. Hai mẫu ruộng, mấy nghìn mét đất đổi bãi, nhà lở loét siêu vẹo. Được bà con làng xóm giúp đỡ, sửa chữa lại căn nhà cho đôi vợ chồng mới ở. Tuy nhiên, ruộng đồng thì vẫn phải nhờ một tay Bình lo liệu. Bình làm đủ việc như một người đàn ông lực điền, từ cày bừa, phát bờ, cuốc góc, tát nước. Chỉ có cấy gặt là nhờ chị em đổi công. Hòa thương vợ lắm, phải quyết tâm xuống ruộng, không thể đi nặng mãi. Hòa chặt cây mai, cắt gọt, làm cái chân giả, lồng vào phần đoạn chân còn lại, buộc dây níu lên đầu gối. Hòa bảo vợ, ngày mai đẹp ngày, anh sẽ xuống ruộng. Bình nhìn anh lo lắng. Anh xuống ruộng làm gì? Em và anh đã phân công rõ ràng. Anh đổi bãi, em ruộng đồng. Anh định tranh phần em hả? Không phải, anh phải làm. Nay mai, em không định sinh cho anh thằng cu à? Đến lúc bụng mang dạ chửa, thì em cày bừa sao được? Nhưng mà anh định cày bừa bằng cái chân ống mai đấy hay sao? Đúng vậy, từ mai anh sẽ tập lội ruộng cho quen. Hòa ra ruộng, tay vẫn cầm nặng. Hòa lội từng bước chậm chạp trên đồng đang bừa. Bùn dẻo sánh cứ như muốn nuốt chửng cái chân tre xuống. Ăn thua gì với những con đường lái xe ra hỏa tuyến. Cũng khấp khểnh, cũng lầy lội. Còn bom đạn rội trên đầu. Ngày nắng lửa, đêm mưa dầm, xe vẫn đi, hàng vẫn tới đích. Phải chiến thắng. Ngày chính thức cầm lại bừa, sau gần chục năm xa đồng ruộng, Hòa nhờ Bình đi bên cạnh, vừa phụ giúp, vừa dắt trâu. Được mấy đường, con trâu dở trứng kéo mạnh. Thế là cái chân giả tuột ra khỏi phần chân cụt. Con trâu cứ kéo bừa và Hòa chạy một chân trên ruộng. Bình vội hét lên, níu chặt thừng, hò khản giọng, con trâu mới chịu dừng lại. May Hòa còn gượng đứng được một chân, không thì ngã. Bình đến đỡ Hòa vào bờ ngồi, rồi quay lại, rút cái ống tre bê bết bùn. Hai vợ chồng cười ngặt nghẽo. Nhớ cả đời buổi bừa ruộng hôm đó. Từ đấy, Hòa chính thức cùng Bình gánh vác việc đồng áng. Tuy đôi khi vết thương đau nhói, cơ thể bị sức ép bom khiến Hòa không thể gắng gượng. Bình lại phải thay anh chăm lo tất cả. Rồi Bình sinh cho Hòa ba đứa con liên tiếp, 2 năm 1 đứa. Hòa sung sướng, dù vất vả, bận rộn, nhưng hạnh phúc như tiếp thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống, không chấp nhận đói nghèo. Ruộng 2 mùa bội thu, rừng keo, bạch đàn xanh ngắt. Xã lại mời anh làm thêm chốt trạm gác đường trục chính để chống buôn lậu và cũng giúp xã thu thêm nguồn kinh phí. Buổi sáng hôm ấy, một chiếc xe ô tô tải chở than đi qua. Hòa vẫy xe đỗ lại, rồi hỏi giấy tờ. Người lái xe đeo kính mát, đầu đội mũ tai bèo như lính Trường Sơn bước xuống, giọng gay gắt. Sao đây? Định thu tiền à? Hòa bình tĩnh. Thu gì đâu? Có giấy tờ, có hóa đơn của mỏ không? Người đó cười lớn. Có giấy hay không? Còn xem thái độ của ông ra sao? Hòa vốn có cảm tình với cánh lái xe. Nhưng xem ra anh ta có vẻ khiêu khích. Nhưng Hòa vẫn bình tĩnh. Xin hỏi ông muốn gì đây? Muốn, nhưng không biết ông có đáp ứng được không? Tôi nghe nói ông là lính lái xe 559. Ông lái cái xe này đi được một đoạn. Tôi sẽ trình giấy và còn tình nguyện ủng hộ xã ít tiền. Sao mà ông biết tôi là lính 559? Tôi lái xe chở hàng qua đây thì phải tìm hiểu người gác chắn chứ. Nào, ông có làm được không? Còn nếu vì cái chân giả kia không làm được thì tôi cũng không bắt buộc. Vốn máu lính lái xe lại lâu không cầm vô lăng. Thấy thái độ lái xe có cảm giác cũng là lính cũ. Nên Hòa leo lên buồng lái. Sau ít phút ngượng ngùng vì cái chân gỗ, Hòa cũng cho xe đi được một đoạn an toàn. Người lái xe cười ha hà, nói tên lóng của Hòa ở trại thương binh. Này, Hòa cộc, có nhận ra anh không? Nói đoạn, anh ta gỡ kính và bỏ mũ. Hòa nhìn người lái xe không chớp mắt, rồi ôm chầm lấy. Ôi, anh Hiền! Em tưởng anh chết trận ấy. Tớ chỉ bị thương nhẹ vì cái xe tớ đi đầu vượt qua. Cũng là may mắn thôi mà. Hai người ôm vai nhau, ôn lại kỷ niệm xưa. Từ đó, hai người đi lại quấn quýt bên nhau. Vừa nghĩ đến đó, thì có tiếng gọi ngoài ngõ. Hòa có nhà không? Anh Hiền đây. nghe giọng ông Hiền, ông Hòa đi ra sân nói vui vẻ. Người gì mà thiêng thế cơ chứ? Em vừa nghĩ đến bác. Bàn về ngày tới họp mặt cựu lính Trường Sơn. Hòa bộc bạch. Em năm nay làm được cái nhà máy bằng. Thằng con út đi làm, lấy vợ. Cũng vừa thu hoạch rừng keo. Mọi việc may mắn. Nên em có ý là sau khi họp mặt, em sẽ mời anh em về nhà em chơi, uống rượu chia vui. Bác thấy thế nào? Ông Hiền nhìn ông Hòa đầy trìu mến, cảm phục. Chú giỏi lắm, không hổ danh lính bộ đội 559. Tôi sẽ ủng hộ một chuyến xe, đưa anh em tới thăm cơ ngơi nhà chú, được chưa? Ông Hòa nắm chặt tay người bạn đồng ngũ, ánh mắt ngời lên niềm sung sướng, mường tượng tới buổi gặp mặt đầy ý nghĩa của những cựu lính binh đoàn Trường Sơn.
Bên nhau trăng trôi trên đầu súng, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Năm âm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó giữa cơn mưa rừng. Những khi lưng tựa vách chiến hào, nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.